Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 8 tháng 12 năm 2009, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về chuyến viếng thăm tòa thánh sắp tới của Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha yêu cầu các nhà lãnh đạo quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh Copenhagen hãy hành xử một cách có trách nhiệm đối với sinh thái. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, mùng 6 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia đang chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh Copenhagen, Đan Mạch, hãy hành xử một cách có trách nhiệm đối với môi sinh để xoa dịu người nghèo và các thế hệ tương lai. Ngài cầu mong rằng hội nghị sẽ giúp tìm ra những hành động biết tôn trọng đối với thiên nhiên và thăng tiến một sự phát triển trong tình liên đới, đặt nền tảng trên phẩm giá con người và hướng về lợi ích của mọi người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, để bảo tồn thiên nhiên, cần phải có lối sống tiết độ và có trách nhiệm, nhất là đối với người nghèo và các thế hệ tương lai. Theo Đức Thánh Cha, để hội nghị thượng đỉnh Copenhagen thành công, những người thiện chí cần phải tôn trọng luật tự nhiên của Chúa đối với thiên nhiên và tái khám phá chiều kích luân lý của cuộc sống con người. Được biết, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh là Đức Cha Celestino Migliore sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài từ mùng 7 đến 18 tháng 12 này. Bảo vệ môi sinh là một đề tài rất tâm đắc của Đức Benedicto. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói rằng nhiều người gọi Đức Thánh Cha là vị giáo hoàng xanh. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng bức tường Berlin là ranh giới của sự chết. Trong một buổi hòa nhạc được Tổng thống Đức tổ chức trong nguyện đường Sistina hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha gọi bức tường Berlin là ranh giới của sự chết. Nhắc đến việc kỷ niệm bức tường Berlin sụp đổ cách đây 20 năm, Đức Thánh Cha nói rằng bức tường này là ranh giới của sự chết. Nó đã chia rẽ quê hương Đức trong hàng bao nhiêu năm và đã chia cách con người, gia đình, người láng giềng và bạn hữu với nhau. Vị giáo hoàng người Đức này lên án chế độ cộng sản toàn trị mà ngài gọi là một đêm dài đau thương của bạo động và đàn áp. Chế độ này cuối cùng đã dẫn đến chủ nghĩa hư vô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng dưới chế độ này không một hành vi nào tự nó bị xem là xấu xa và vô luân. Tất cả những gì phục vụ cho đảng đều tốt, ngay cả điều vô nhân đạo. Đức Thánh Cha cũng nhân dịp này đề cao hiến pháp của nước Đức được thông qua ngày 23 tháng 5 năm 1949. Trong 6 thập niên, hiến pháp này đã giúp phát triển một nước Đức ôn hòa, vì cổ võ công dân đặt ưu tiên nơi phẩm giá con người, tôn trọng hôn nhân và gia đình, cũng như các nền tảng của xã hội và những gì là thánh thiêng đối với người khác. Tin London. Các vị lãnh đạo Kitô tại Anh Quốc kêu gọi dân chúng tôn trọng và bảo vệ môi sinh. Hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 12 vừa qua, trong một nghi thức đại kết được tổ chức để động viên dân chúng cầu nguyện cho hội nghị thượng đỉnh về môi sinh diễn ra tại Copenhagen, các vị lãnh đạo Kitô Anh Quốc kêu gọi các tín hữu hãy suy tư về cách sống của họ và ảnh hưởng của cách sống này đối với trái đất. Lên tiếng trong buổi lễ được cử hành tại nhà thờ Methodist ở Westminster, Đức Cha Rowan Williams, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, kiêm thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, kêu gọi các tín hữu như sau. Xin anh chị em đừng nghe những người nói rằng có thể chọn lựa, hoặc là bảo tồn con người hoặc là bảo tồn trái đất. Đưa ra lời kêu gọi trên đây chỉ 48 tiếng đồng hồ trước khi hội nghị thượng đỉnh về môi sinh khai mạc tại thủ đô Đan Mạch, nhà lãnh đạo Anh giáo nói rằng đây là một trong những ý tưởng rất được phổ biến và là một trong những sai lầm điên rồ nhất của thời đại chúng ta. Theo Đức cha Williams, trong những thập niên vừa qua, và có lẽ trong thiên niên kỷ vừa qua, nhân loại đã không cư xử tốt đối với thiên nhiên, cũng như nền văn minh của chúng ta đã không cư xử tốt với nhân loại. Về phần mình, Đức cha Vincent Nichols, tổng giám mục Công giáo Westminster, nhấn mạnh rằng, vấn đề nghèo đói và hiện tượng trái đất bị hâm nóng liên hệ mật thiết với nhau. Đức tổng giám mục Westminster nói, chúng ta có lý để không ngừng lặp lại lời kêu gọi, hãy sống một cách đơn giản, để người khác cũng có thể sống một cách đơn giản. Trong buổi cử hành đại kết, giám mục David Gumbel, chủ tịch của Liên hiệp Tin lành Methodist, đã đọc một lời nguyện sám hối để xin lỗi vì những hành động góp phần làm cho thời tiết bị hâm nóng. Tin Los Angeles, Hoa Kỳ. Một giáo phận Anh giáo tại Hoa Kỳ bầu một phụ nữ có sinh hoạt đồng tính công khai làm giám mục. Giáo hội Episcopal, một nhánh của Giáo hội Anh giáo, đã loan báo rằng, hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 12 vừa qua, trong hội nghị thường niên, giáo phận Los Angeles, bang California, đã bầu một người phụ nữ có sinh hoạt đồng tính công khai vào chức vụ giám mục. Được biết, nữ mục sư Mary Claspool, 55 tuổi, người đã có quan hệ đồng tính công khai với một người phụ nữ khác từ năm 1988, đã được hội nghị nói trên bầu làm giám mục. Đây là lần thứ hai Giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ bầu một người có sinh hoạt đồng tính công khai làm giám mục. Năm 2003, mục sư Robinson, một người có quan hệ đồng tính với một người đàn ông khác, đã được bầu làm giám mục New Hampshire. Việc bầu mục sư Robinson làm giám mục đã gây chia rẽ trầm trọng trong nội bộ Giáo hội Episcopal tại Hoa Kỳ và ngay cả trong Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Sau đó, Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ quyết định chấm dứt việc truyền chức giám mục cho những người có sinh hoạt đồng tính công khai. Nhưng nay, với việc bầu nữ mục sư Claspool làm giám mục, giáo phận Los Angeles không muốn tuân hành quyết định này. Trong lịch sử 114 năm của giáo phận Anh giáo này, bà Claspool là người phụ nữ thứ hai được bầu làm giám mục. Việc tuyển chọn bà cần phải được hàng giáo phẩm của Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ tại 108 giáo phận trên toàn quốc nhìn nhận. Phản ứng trước biến cố này, Đức Tổng giám mục Rowan Williams nói rằng, việc bầu nữ mục sư Claspool làm giám mục sẽ tạo ra nhiều vấn đề nghiêm trọng không những đối với Giáo hội Episcopal, mà ngay cả trong Liên hiệp Anh giáo Thế giới và đối với giáo hội nói chung. Tin Tagum Phi Luật Tân. Nhiều linh mục Phi Luật Tân ra tranh cử các chức vụ công quyền. Ít nhất Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân sẽ mất thêm hai linh mục nữa khi các vị ghi danh tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm tới. Năm 2007, cha Eddie Panilio đã xin Đức Giám mục San Fernando cho phép chuẩn để tranh cử chức tỉnh trưởng tỉnh Pampanga. Vị linh mục này đã thắng cử và hiện đang tiếp tục ra tranh cử cho nhiệm kỳ tới. Hôm mùng 4 tháng 12 vừa qua, Đức cha Paciano Aniceto, tổng giám mục San Fernando, nói rằng việc ghi danh tái tranh cử của cha Panilio buộc ngài phải tiến hành việc huyền chức vị linh mục này. Tại miền Nam Phi Luật Tân, hôm mùng 1 tháng 12 vừa qua, một linh mục khác là cha Emerson Luego, thuộc giáo phận Tagum, tỉnh Davao, cũng đã ghi danh ra tranh cử vào chức vụ thị trưởng thành phố Santo Tomas. Cha Alan Alindahau, trưởng ấn tòa án giáo phận, nói với hãng thông tấn Công giáo Á Châu UCAN News rằng cha Luego sẽ bị cầm chức sau khi nhận được thư chính thức của Đức Giám mục giáo phận. Tưởng cũng nên nhắc lại hai khoảng 285 và 287 của giáo luật hiện hành ngăn cấm không cho các linh mục đảm nhận các chức vụ công quyền. Cha Luego nói với các ký giả rằng, cha phải làm một quyết định khó khăn, và hiện cha đang làm đơn xin được miễn chuẩn khỏi việc thi hành chức vụ linh mục. Vị linh mục 36 tuổi này cho biết, ngài muốn giúp bãi bỏ cái lệ độc quyền cai trị trong thành phố của ngài, vì nó không giúp nhiều cho sự phát triển. Tại tỉnh Bukidnon, Đức cha Onesto Pakana với một Malay Balay cũng đã ngưng chức cha Diosdado Tabios sau khi linh mục này ghi danh tranh cử chức tỉnh trưởng. Một trong những lý do khiến các vị chú chăn Phi Lục Tân cầm chức các linh mục của mình khi họ ra tranh cử vào các chức vụ công quyền là bởi vì chính trị đảng phái có thể gây chia rẽ trong dân chúng. Tin Seoul, Hàn Quốc. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Á Châu tỏ tình liên đới với những người phụ nữ Hàn Quốc bị bắt làm nô lệ tình dục trong thời đệ nhị thế chiến và kêu gọi chính phủ Nhật Bản phải chính thức xin lỗi vì những hành động tàn ác trong thời chiến tranh. Linh mục Tổng thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Tokyo, Nhật Bản nói rằng: "Là một người Nhật Bản, tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi khi thấy những bà nội ngoại này vẫn còn xuống đường biểu tình. Tôi mạnh mẽ kêu gọi chính phủ Nhật Bản hãy chính thức lên tiếng xin lỗi và đền bù cho các bà." Linh mục Tổng thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Tokyo, Nhật Bản nói rằng, khi trở về Nhật Bản, ngài sẽ thúc đẩy chính phủ Nhật Bản thực hiện những đòi hỏi này. Cha là một trong 40 nhà lãnh đạo tôn giáo tại Á Châu, cùng với 70 người khác biểu tình trước tòa đại sứ Nhật Bản tại Seoul hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua. Đây là cuộc biểu tình hàng tuần lần thứ 894 do Hội các phụ nữ Hàn Quốc bị quân đội Nhật bắt làm nô lệ tình dục tổ chức. Các cuộc biểu tình đầu tiên diễn ra trước khi Thủ tướng Nhật Bản đến thăm Hàn Quốc hồi năm 1992. Kể từ đó, cứ vào thứ tư mỗi tuần luôn diễn ra một cuộc biểu tình như thế trước tòa đại sứ Nhật Bản tại Seoul. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Á Châu có mặt trong cuộc biểu tình đã đến Seoul để tham dự một hội nghị liên tôn Á Châu lần thứ hai kể từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 12 vừa qua. Hội nghị đặc biệt nhắc lại điều 9 trong Hiến pháp Nhật Bản. Theo đó, quốc gia này không được phép tuyên chiến với bất cứ quốc gia nào. Theo số liệu, có khoảng 200.000 thiếu nữ Đại Hàn đã bị cưỡng bách phục vụ tình dục cho các binh sĩ Nhật Bản trong thời đệ nhị thế chiến. Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng có những người phụ nữ bị buộc phải làm nô lệ tình dục cho lính Nhật Bản như thế. Mặc dù năm 1992, Thủ tướng Nhật Bản đã chính thức lên tiếng xin lỗi tại Quốc hội Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn không chịu nhìn nhận trách nhiệm trong việc sử dụng phụ nữ làm nô lệ tình dục trong thời chiến tranh. Tin Hồng Kông. Dân chúng Hồng Kông thờ ơ trong chiến dịch gây ý thức về sự thay đổi thời tiết. Các chiến sĩ Công giáo và Tin lành Hồng Kông than phiền rằng các Tín hữu Kitô không tích cực ủng hộ các hoạt động nhằm gây ý thức về sự thay đổi thời tiết. Mục sư Wu Chi-wai, Tổng thư ký phong trào Canh Tân Kitô Hồng Kông nói rằng, các Tín hữu Kitô và các giáo hội địa phương ít ý thức về các vấn đề môi sinh và không mấy tha thiết đối với các hoạt động để cứu nguy trái đất. Mục sư Wai đã đưa ra nhận xét trên đây trong hội nghị được phong trào có tên là Liên minh Giáng sinh để gây ý thức về thời tiết tổ chức. Hội nghị nhằm mục đích gây ý thức về những vấn đề thời tiết và hiện tượng trái đất hâm nóng. Liên minh nói trên gồm phong trào Canh Tân Kitô Hồng Kông, tuần báo Tin lành The Christian Times và một số phong trào bên vực quyền thú vật. Ban tổ chức hội nghị kêu gọi các tín hữu Kitô hãy tổ chức mừng lễ Giáng sinh theo tinh thần sinh thái, như cử hành đêm canh thức bằng đèn cầy để tiết kiệm năng lượng và trao đổi những quà tặng có liên quan đến sinh thái. Ban tổ chức cũng khuyên các tín hữu Kitô tổ chức những buổi tiệc Giáng sinh với thức ăn chay và mở những lớp học ngày Chủ nhật để dạy cho em biết bảo vệ thiên nhiên. Mục sư Wai nói rằng, do hiểu sai về ngày tận thế và do ảnh hưởng của phim ảnh về ngày tận thế, nhiều tín hữu Kitô tỏ ra dửng dưng đối với việc bảo vệ thiên nhiên. Họ nghĩ rằng trái đất sẽ bị phá hủy và Thiên Chúa sẽ đến đón họ lên trời trong một phương tiện giống như phi thuyền. Về phần mình, cha Anthony Changsan Loy, giám đốc của Trung tâm Tái nghiên cứu Đức tin của Giáo hội Công giáo Hồng Kông cho rằng, Giáo hội Công giáo tại Hồng Kông chưa nhấn mạnh đủ đến việc bảo vệ thiên nhiên. Nhưng tổ chức có tên là Những sứ giả Công giáo gây ý thức về môi sinh có trụ sở tại trung tâm nghiên cứu nói trên đã mở chiến dịch cầu nguyện cho hội nghị thượng đỉnh Copenhagen kể từ ngày 15 tháng 8 vừa qua. Hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức quốc tế có tên là 350 Org, cha Chang cho biết sẽ kêu gọi mọi giáo xứ tại Hồng Kông kéo chuông 350 lần. 350 là con số chỉ giới hạn an toàn của khí thải carbon. Hiện nay mức này đã lên đến 387 mm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về chuyến viếng thăm tòa thánh sắp tới của Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết sẽ viếng thăm chính thức tòa thánh và sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày 11 tháng 12 tới đây. Tin này đã được bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức loan báo hôm mùng 3 tháng 12 vừa qua. Bà Nga nói đến những biện pháp nhằm củng cố mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Câu nói ngoại giao này muốn hiểu như thế nào cũng được. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Chủ tịch Nhà nước Việt Nam đến Vatican để thảo luận về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Chuyến viếng thăm của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết diễn ra gần 3 năm sau chuyến viếng thăm Tòa Thánh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Dũng đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến ngày 5 tháng Giêng năm 2007. Ông là Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam được một vị giáo hoàng tiếp kiến. Lúc đó, Thủ tướng Việt Nam nói đến một bước mới và quan trọng, tiến đến việc bình thường hóa quan hệ song phương giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Nhưng chuyến đi của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết lại diễn ra vào một giai đoạn đặc biệt đối với Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Ngày 24 tháng 11 vừa qua, Giáo hội tại Việt Nam đã khai mạc năm Thánh 2010 để kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đằng trong và đằng ngoài, cũng như đánh dấu 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Trong chuyến đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vào tháng 6 vừa qua, các đức giám mục Việt Nam đã chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm Việt Nam vào năm tới. Đây là điều mà người Công giáo Việt Nam đang mong đợi. Theo nhận định của hãng thông tấn Công giáo Asia News của Hội truyền giáo hải ngoại Ý, gọi tắt là PMA, tình hình giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã cải thiện nhiều trong những năm gần đây. Mặc dù không được hưởng tự do tôn giáo đầy đủ, vì nhiều cản ngại mà chính phủ Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục áp đặt lên giáo hội, như không được tự do trong việc bổ nhiệm giám mục và linh mục, hay trong công tác mục vụ, giáo hội vẫn gia tăng hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục và xã hội, cũng như trong việc truyền bá đức tin. Đây là bức tranh về giáo hội tại Việt Nam, được cha Theodore Mascarenhas, một viên chức của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, ghi nhận. Vị linh mục đặc trách về các vùng Á Châu, Phi Châu và Đại Dương Châu này nói với hãng thông tấn Asia News rằng giáo hội tại Việt Nam đang lớn mạnh. Mặc dù các tín hữu Kitô không thực sự hưởng được tự do tôn giáo mà lẽ ra họ phải có, và mặc dù họ phải đương đầu với nhiều khó khăn, giáo hội tại Việt Nam vẫn đang tiến triển. Quan hệ giữa giáo hội và chính phủ trong một nước cộng sản không bao giờ dễ dàng, nhưng vẫn luôn có những cố gắng cộng tác ở quy mô địa phương và tùy dịp, ngay cả ở quy mô toàn quốc. Theo cha Mascarenhas, tại Việt Nam là nơi mà Thiên Chúa đang khóc, giáo hội đã làm được những tiến bộ nhanh chóng, không những trong những sáng kiến giáo dục và xã hội, mà ngay cả về sự gia tăng nhân số. Trong 7 năm qua, trong khi dân số Việt Nam gia tăng 14,59%, thì dân số Công giáo gia tăng 15,75%. Đây là một sự gia tăng có ý nghĩa, bởi vì giáo hội Công giáo tại Việt Nam chỉ là một thiểu số chiếm khoảng 6,5% dân số. Cha Max Karenhas đặc biệt chú ý đến công cuộc rao giảng tin mừng cho các sắc dân thiểu số tại Việt Nam. Sau 80 năm rao giảng tin mừng, con số các tín hữu thuộc các sắc dân thiểu số gia tăng một cách đáng kể. Đây là kết quả công sức mà các nhà truyền giáo, là những người đã bỏ công ra học các thổ âm và hòa đồng với cuộc sống của họ. Ngày nay, toàn bộ Tân Ước và một phần Cựu Ước đều đã được dịch sang các thổ âm. Quan trọng nhất là sự hiện diện của các nhà truyền giáo giữa những người phun cùi và công tác giáo dục. Trong bài nói chuyện với hãng thông tấn Asian News, cha Max Karenhas cũng ôn lại các cuộc bách hại đẫm máu trong lịch sử giáo hội tại Việt Nam và những khó khăn mà giáo hội đã và đang trải qua kể từ năm 1975. Cha Max Karenhas cũng nhắc đến việc nhà nước thành lập Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước theo mô hình Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, nhằm biến giáo hội tại Việt Nam thành một giáo hội tự trị. Nhưng tháng 12 năm 1976, Tòa Thánh đã gửi cho các Đức Giám mục Việt Nam một lá thư để yêu cầu cấm các linh mục không được gia nhập Ủy ban Đoàn kết. Cha Max Karenhas nói, khi thấy ý đồ của mình thất bại, chính phủ đã tung ra một chính sách đàn áp nhắm vào linh mục và giáo dân, cũng như tịch thu tài sản của giáo hội. Ngày nay, sau nhiều thay đổi, Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước vẫn còn hiện hữu, nhưng theo cha Max Karenhas, chẳng còn có ảnh hưởng nào. Tình trạng bắt đầu thay đổi trong thập niên 80. Năm 1980, lần đầu tiên các Đức Giám mục hai miền Nam Bắc được phép gặp nhau. Dĩ nhiên phải có phép của chính phủ, và chương trình nghị sự phải được chính phủ duyệt xét. Ngay cả các thư chung của Hội đồng Giám mục cũng được chính phủ điều chỉnh. Cũng năm đó, hai nhóm giám mục Việt Nam được phép từ Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và tỏ tình hiệp thông với giáo hội Hoàng Vũ. Năm 1990, lần đầu tiên một phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Roger Echegaray cầm đầu được phép đến viếng thăm Việt Nam. Sau đó diễn ra liên tiếp 15 chuyến đi Việt Nam của phái đoàn tòa thánh. Năm 1995, Phó Thủ tướng Việt Nam công khai nhìn nhận sự đóng góp vĩ đại của cha Đắc Lộ vào công cuộc giáo dục tại Việt Nam. Cuối cùng, cha Max Karenhas đặc biệt ghi nhận việc tham dự thánh lễ đông đảo của người Công giáo Việt Nam. Ơn gọi gia tăng, nhất là tại các vùng quê. Chương trình được tiếp nối với chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tự đào luyện để trở thành những nhà giáo dục của con cái. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Có thể cho điều mình không có. Nguyên tắc này cần được áp dụng trước tiên trong lĩnh vực giáo dục. thầy giáo không thể truyền đạt kiến thức cho học trò nếu chính mình không có kiến thức. Cha mẹ không thể dạy dỗ con cái nên người nếu họ chưa là những con người trưởng thành. Họ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà chính họ không sống trước đã. Do đó, việc thực thi quyền bính và giáo dục trong gia đình đòi hỏi nơi cha mẹ một cuộc phấn đấu liên lỉ. Không ai là người hoàn hảo. Không có cha mẹ nào mà không có khuyết điểm. Giáo dục con cái như vậy cũng là một cố gắng liên lỉ để tự giáo dục. Giáo dục con cái, thực thi quyền bính trong gia đình là một cố gắng hoàn thiện không ngừng. Để có thể thực thi quyền bính trên con cái, thì trước hết cha mẹ phải thể hiện quyền bính ấy đối với chính bản thân, như là họ phải làm chủ được bản thân trước đã. Muốn có tự chủ, cha mẹ phải chiến đấu không ngừng. Công tác giáo dục như vậy cũng là một cố gắng trau dồi những đức tính nhân bản. Lịch sự, kiên nhẫn, bình tĩnh, đại lượng, chân thật, ngay thẳng, đó là những đức tính nhân bản cơ bản nhất mà bất cứ bậc phụ huynh nào có ý thức về trách nhiệm giáo dục của mình cũng đều phải trau dồi cho chính bản thân. Thiếu những đức tính nền tảng ấy thì quyền bính dễ biến thành độc tài. Cha mẹ muốn uốn nắn con cái theo một khuôn phép mà chính họ không muốn khép mình vào. Tự chủ, kỷ luật là quy luật tối thiểu mà cha mẹ cần phải tuân giữ nếu họ muốn thực sự dạy dỗ cho con cái nên người. Nhưng tự chủ không thôi vẫn chưa đủ. Cuộc sống không chỉ là một trường tập luyện ý chí. Ngoài ý chí, con người cần có niềm tin tôn giáo. Do đó, ngoài những đức tính nhân bản, cha mẹ còn cần có những nhân đức siêu nhiên. Ngoài những phương tiện tự nhiên, cha mẹ còn cần đến những phương thế siêu nhiên. Nói như thế không có nghĩa là xem thường hay phủ nhận công lao và sự thành công của các bậc phụ huynh không có niềm tin tôn giáo. Thực tế cho chúng ta thấy, có khi con cái của những gia đình không có tôn giáo lại thành tài và nên người hơn con cái của những gia đình có tôn giáo. Điều đó lại dẫn chúng ta đến một thực tế khác, cũng không thể chối cãi được là có biết bao nhiêu người không có tôn giáo, nhưng lại có một cuộc sống đạo đức cao gấp bội phần những người có tôn giáo, mà cụ thể là người công giáo. Người có tôn giáo không đương nhiên tốt hơn, sống ra người hơn những người không có tôn giáo. Sở dĩ xảy ra tình trạng ấy là bởi vì người có niềm tin tôn giáo không sống đúng theo giáo lý và những đòi hỏi của niềm tin tôn giáo mà thôi. Vấn đề không phải là so sánh những người có tôn giáo với những người không có tôn giáo, mà là để tái khẳng định chân lý vốn được cái lẽ thường luôn nhìn nhận là tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành, tôn giáo nào cũng nhằm giúp cho con người sống ra người hơn. Tôn giáo luôn đi đôi với đạo đức, hay đúng hơn, đạo đức là thể hiện thiết yếu của tôn giáo. Hiểu như thế thì tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục. Riêng các tín hữu Kitô càng thấy rõ hơn chỗ đứng của tôn giáo trong việc giáo dục toàn diện. Tôn giáo mang lại những lý lẽ để yêu thương, để sống, để hy vọng. Nói cách khác, tôn giáo giúp cho con người được nên người hơn. Do đó, cùng với việc giáo dục nhân bản, giáo dục tôn giáo trong gia đình phải được cha mẹ xem là nòng cốt và nền tảng của giáo dục. Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên, không chỉ về các đức tính nhân bản, mà còn về niềm tin tôn giáo nữa. Gia đình chính là môi trường đầu tiên để cho đức tin được nảy nở và trưởng thành. Không nơi nào thuận tiện để cho con cái học được các bài học vỡ lòng về giáo lý và cuộc sống đức tin cho bằng gia đình. Dấu thánh giá, lời cầu nguyện trước các bữa ăn, kinh sáng tối trong gia đình. Đó là những bài học giáo lý sơ đẳng nhất không thể thiếu sót được trong giáo dục đức tin. Ngoài ra, hơn ai hết, cũng chỉ có cha mẹ mới có thể có được ngôn ngữ thích hợp để trình bày các mầu nhiệm đức tin cho con cái. Điều ấy dĩ nhiên đòi hỏi chính cha mẹ phải học hỏi giáo lý trước đã. Nhưng giáo dục đức tin không chỉ có nghĩa là truyền thụ một số kiến thức liên quan đến nội dung đức tin hay một số kinh kệ. Giáo dục đức tin thiết yếu là chia sẻ cuộc sống đức tin. Bài học được trình bày với nhiều sắc tín và hữu hiệu nhất chính là cuộc sống đức tin của cha mẹ. Nếu cha mẹ không cố gắng thể hiện đức tin bằng việc thực thi các nhân đức Kitô giáo, làm sao họ có thể truyền đạt đức tin cho con cái? Khi thực thi các nhân đức Kitô giáo, cha mẹ thánh hóa chính bản thân họ, và như vậy thể hiện được quyền bính của họ đối với con cái. Một cuộc sống được thánh hóa, một cuộc sống đạo đức luôn có ảnh hưởng tích cực trên con cái. Chính qua cuộc sống của cha mẹ mà con cái cảm nhận được sức mạnh của niềm tin tôn giáo trong cuộc sống con người. Quyền bính của cha mẹ luôn được củng cố bởi cuộc sống đạo đức của cha mẹ. Cha mẹ cần phải hiểu rằng họ có quyền trên con cái, không chỉ vì họ đã sinh ra chúng, mà bởi vì họ được tham dự vào quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa. Họ được mời gọi đi cộng tác với Thánh Thần để giúp cho con cái được trở thành những người tín hữu Kitô đích thực. Cha mẹ có bổn phận phải dạy dỗ cho con cái nên người tín hữu Kitô đích thực. Họ chu toàn bổn phận giáo dục ấy bằng việc thực thi các nhân đức Kitô giáo. Cuộc sống của họ càng thấm nhuần và thể hiện đức tin, quyền bính của họ càng được con cái chấp nhận, và việc giáo dục càng thành công. Hơn nữa, ngoài các phương thế tự nhiên như kiến thức, phương pháp sư phạm, những lời dạy dỗ và ngay cả gương sáng, cha mẹ phải xem đời sống đức tin như một phương thế siêu nhiên không thể thiếu sót được trong việc giáo dục. Cần có những cố gắng của ý chí đã đành, nhưng con người không thể làm được gì nếu không có ơn Chúa. Gương của thánh nữ Monica, mẹ của thánh Augustino, là mẫu mực trong phương thế này. Những lời dạy dỗ, gương sáng và ngay cả những giọt nước mắt vang lên của thánh nữ, xem ra đã không đánh động được người con hoang đàng của mình. Chính những lời cầu nguyện của thánh nữ mới thực sự hoán cải được người con của mình. Có những lúc cha mẹ hầu như rơi vào bế tắc và thất vọng. Họ đành bó tay bỏ cuộc trước sự hư hỏng của con cái. Đây chính là lúc họ càng tin tưởng chạy đến với các phương thế siêu nhiên. Họ nên nhớ rằng nhà giáo dục đích thực và duy nhất của tâm hồn con người là Thiên Chúa. Chính Ngài là đấng hoán cải con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lộc Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách. Thank you.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 3, câu 10 đến câu 18. Đám đông dân chúng hỏi ông Gioan rằng, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời, ai có hai áo thì chia cho người không có. Ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ, đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông, còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ, chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó, dân đang trông đợi và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Kitô. Ông Gioan trả lời mọi người rằng, phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quay dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Tay người cầm nia, rê sạch lúa trong sân, thóc thì thu vào kho lạnh, còn lúa lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra, Gioan còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, vào Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, giáo hội mời gọi tất cả con cái mình cử hành bí tích thánh thể trong tinh thần vui mừng hân hoan. Hãy vui lên vì Thiên Chúa ngự đến. Hãy vui lên, đấng cứu rỗi chúng ta đã đến, ơn cứu rỗi chúng ta đã được thực hiện. Niềm vui mà giáo hội mời gọi chúng ta sống trong những ngày này không phải là niềm vui vật chất vì có những của cải dư thừa, vì những trang hoàng hay chuẩn bị vật chất, treo đèn ngôi sao, dọn hang đá, trang bị quà cáp, mua sắm thức ăn, chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh theo tinh thần trần tục. Niềm vui mà giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta sống trong những ngày này là một niềm vui thiên thánh, niềm vui nguồn mạch của mọi niềm vui khác, niềm vui Thiên Chúa ban cho con người biết cộng tác với ân thánh của Ngài. Bài đọc thứ nhất của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng được trích từ sách tiên tri Sophonia, gợi lên cho chúng ta ba lý do căn bản của niềm vui thiên thánh này. Lý do thứ nhất, hãy vui lên vì Thiên Chúa đã thương tha thứ tội lỗi cho con người. Ngài tha thứ tội lỗi không phải là vì chúng ta đã lập công nên đáng được như vậy, nhưng vì sáng kiến tình thương của Ngài. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã sai con một của mình xuống để cứu rỗi thế gian, để ai tin thì sẽ được cứu rỗi. Đó là lý do đầu tiên của niềm vui Kitô, Thiên Chúa đã thương tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Lý do thứ hai, hãy vui lên vì Thiên Chúa đến ngự giữa con người. Ngài đến hiện diện với con người, sống với con người. Thiên Chúa đã làm người sống giữa chúng ta. Trong Kinh Thánh, quan niệm Thiên Chúa sống giữa con người, sống với con người, trước hết biểu lộ tình thương của Thiên Chúa. Ngài muốn đối thoại với con người liên lỉ, để hướng dẫn con người sống theo chương trình của Ngài, chu toàn sứ mạng của mình. Niềm vui đó, Chúa Kitô phục sinh đã trao ban cho các tông đồ khi Chúa phán, các con đừng sợ, hãy đi rao giảng tin mừng. Này đây, Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Niềm vui được loan báo trong Cựu Ước, nơi sách tiên tri Sophonia, đã được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô và đã được trao ban cho con người. Lý do thứ ba, gồm tóm hai lý do trên, hãy vui lên vì Thiên Chúa yêu thương con người. Con người tội lỗi có những tật xấu, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương con người và mời gọi con người canh tân đời sống. hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Chúng ta lắng nghe lời mời gọi của Thánh Gioan Tiền Hô được nhắc lại trong bài phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, để trở về với Thiên Chúa, để sống trong niềm vui. Người Kitô là kẻ sống trong niềm vui, sống với tin vui mừng Thiên Chúa yêu thương con người, Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta. Aristophanes là một nhà phân tông học người Do Thái. Thế chiến thứ hai bùng nổ, ông đã bị Đức Quốc xã bắt đưa vào trại tập trung. Được thoát chết, ông đã viết tập sách có tựa đề Con người đi tìm ý nghĩa sống, để kể lại tất cả những đau khổ mà những người Do Thái phải chịu trong các trại tập trung. Và một trong những tâm trạng nặng nề nhất là phải sống trong sự chờ đợi để biết số phận của người thân yêu bị lạc mất, chờ đợi để biết số phận của chính mình sẽ ra sao, và chờ đợi để được cứu thoát. Những người Do Thái thời Chúa Giêsu và có thể chúng ta ngày hôm nay, có lẽ cũng rơi vào đau khổ đợi chờ này. Những người Do Thái đợi chờ đứng dậy phóng đến, giải thoát họ khỏi sự thống trị của đế quốc Roma. Và đợi chờ mãi, nhiều người đã mất đi niềm hy vọng, mất đi niềm tin và niềm tươi vui. Họ đợi chờ mà không làm gì cả, đợi chờ trong thụ động, đợi chờ trong sự trốn chạy trước trách nhiệm phải dấn thân. Giáo hội vào Chủ nhật thứ ba mùa vọng mời gọi những con cái mình hãy đợi chờ trong niềm vui, trong niềm tin, trong hy vọng chắc chắn được Chúa đến giải thoát khỏi tội lỗi. Thật thì Chúa đã đến rồi trong lịch sử, đến lần thứ nhất, và Chúa đang đến trong tâm hồn của biết bao anh chị em của chúng ta đã sẵn sàng đón nhận Ngài. Nhưng có thể là đối với chúng ta thì Chúa chưa đến, vì tâm hồn chúng ta không còn chỗ trống dành cho Ngài. Vì chúng ta chưa sẵn sàng thay đổi đời sống, nên cứ sống trong lo âu khoác khoải, không biết mình chờ đợi gì, chờ đợi tương lai sẽ về đâu. Chúng ta đừng sợ Thiên Chúa, đừng sợ và hãy vui lên. Đó là mệnh lệnh của Thiên Chúa cho con người trong suốt lịch sử. Đừng sợ, hãy vui lên. Đó là lời kêu gọi Thiên Chúa gửi đến cho con người, trong đó được tóm gọn trọn cả tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, tóm gọn cả lịch sử cứu rỗi Cựu và Tân Ước, lịch sử của tình thương Thiên Chúa đối với con người. Đừng sợ, hãy vui lên, hai khía cạnh của cùng một thực tại cứu rỗi. Đừng sợ, hãy vui lên, vì Thiên Chúa yêu thương con người. Đừng sợ, hãy vui lên, vì Thiên Chúa đang chờ chúng ta đến với Ngài. Đừng sợ, hãy vui lên, vì Thiên Chúa ngự đến, sống với và sống trong con người. Tương lai của đời người và lịch sử chắc chắn quy về Ngài. Ngài là khởi đầu và cùng đích của mọi sự. Lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi, tôi phải làm gì bây giờ? Gioan Tẩy Giả đã trả lời cho những người đến hỏi Ngài. Nội dung chính của câu trả lời đã được tóm gọn lại trong công thức đã được chính Chúa Giêsu đến sau nói lên. Đó là, hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng Chúa Giêsu Kitô.
Nước mắt trông lên cao, con mong chờ đấng thiên sai. Để quyền năng khoai phong người sẽ đến, chuộc nhân loại. Nước mắt trông lên cao, con mong chờ đấng cứu tình. Từ ngàn mây uy linh người ngự xuống, đem tin an bình.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Đời khổ đau Chúa ơi, thương con lắm trong dài, nước mắt đổ từng ngày, cuộc chân thế ơi đổi trôi.
Quý vị và các bạn thân mến, người Anh có câu "Enough is enough", biết thế nào đủ là đủ vậy. Người Trung Hoa cũng nói rằng "Chi túc tiện túc hà thời túc, chi nhàn tiện nhàn hà thời nhàn". Chi túc là biết đủ, biết mình có được như thế là đủ rồi, không muốn đòi hỏi thêm. Người tri túc là người biết an phận nên được hạnh phúc. Người không tri túc thì luôn luôn chạy theo dục vọng, tìm đủ cách để làm thỏa mãn dục vọng, mà dục vọng thì không bờ bến. Nên người không tri túc thì cảm thấy lúc nào mình cũng thiếu thốn, nên luôn luôn lo âu phiền não. Dù giàu sang bốn biển như Vương Khải, Thạch Sùng hay như các vua chúa thời xưa, mà không tri túc thì vẫn cho rằng có được bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, cần phải tìm cách chiếm đoạt thêm, đến mãn đời vẫn lo âu, sầu khổ, và thường phải chết trong việc làm tôi tớ cho các dục vọng của mình. Còn như Sào Phủ và Hứa Do, nhà không lành, quần áo không đủ hai bộ, sống thanh bần nơi hoang dã, mà tri túc thì thảnh thơi vui thú, an nhàn tự tại. Sự tri túc là biết ngăn chặn lòng tham lam không đáy của con người, để con người tìm thấy được hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. Người ta thống kê và cho biết rằng tuổi thọ của người dân ở các nước phát triển trong thời đại suy thoái kinh tế tăng lên. Vì sao? Vì con người ít bị áp lực bởi công việc hơn, có giờ nghỉ ngơi hơn. Thế mới biết để trả giá cho một cuộc sống dư thừa vật chất, chi dùng cho quá nhiều khoản mục, con người đã phải làm và làm liên tục, phải bôn ba, phải chịu nhiều áp lực. Mục đích làm việc là để trang trải cuộc sống, để có những điều kiện thuận lợi giúp cho con người sống sung túc và trường thọ hơn. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh cho thấy điều ngược lại. Tết của một người giàu bỏ ra trên 600 triệu mua một gốc cây hóa thạch để ngoài ngõ lòe thiên hạ mà vẫn thấy chưa thỏa thú chơi. Nhà cao cửa rộng, xe hơi đời mới vẫn chưa thỏa mãn, cũng tìm cách trong lạc thú ăn chơi, hưởng thụ cũng phải hơn người. Khi biết mình đủ thì đó là hạnh phúc, vì đôi khi cái mình thấy đủ lại là mơ ước của rất nhiều người. Trong suốt 49 năm giảng thuyết chân lý, Đức Phật không hề dạy chúng ta đam mê cuồng loạn trong dục vọng, cũng như tự ép mình sống khắc khổ. Một lần, Đức Phật hỏi một vị tỳ kheo từng chơi đàn trước khi xuất gia, dây đàn mà trùng quá có đàn ra tiếng không? Vị tỳ kheo trả lời, thưa không. Đức Phật hỏi, nếu dây căng quá thì sao? Thưa, dây bị đứt. Vậy nếu lên dây đàn vừa phải thì sao? Vị tỳ kheo đáp lại, thưa, có thể đàn lên những nốt nhạc tuyệt vời. Một lần khác Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, hai cực đoan này người xuất gia không nên thực hành. Đó là hai cực đoan nào? Một là chuyên tâm tham đắm dục lạc thấp hèn, không xứng đáng và không ích lợi. Hai là chuyên tâm khổ hạnh, gây khổ đau, không xứng đáng và không ích lợi. Quý vị và các bạn thân mến, tuy điều kiện vật chất giúp ta sống có hạnh phúc hơn, điều đó không ai phủ nhận, nhưng chúng ta không thể đánh đổi, bất chấp tất cả để đạt được nó. Chúng ta vẫn luôn hướng đến một đời sống với vật chất đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn. Nhưng hành trình chúng ta đi trong tâm thái thanh thản, an lạc, không bị câu thúc nung nấu bạo loạn bởi những tâm thái không biết đủ, quá nhiều ham muốn. Chúa Giêsu dạy rằng, vì vậy, ta bảo các con đừng lo lắng về đời sống của mình, hãy nhìn chim trên trời, hãy xem hoa huệ ngoài đồng. Thế nên, các con đừng lo âu xao xuyến, mà nói rằng, chúng con sẽ ăn gì, hay chúng con sẽ uống gì, hoặc chúng con sẽ mặc gì, vì dân ngoại cũng tìm kiếm tất cả những sự ấy. Cha trên trời của các con biết các con cần tất cả những thứ này. Thế nhưng, các con trước tiên hãy tìm kiếm vương quốc của người, cùng sự công chính của người, rồi tất cả mọi sự khác cũng sẽ là của các con. Vào một lúc nào đó, mọi người sẽ trải qua những cảm nghiệm về sự bất an. Chúng ta cảm thấy bất an về số tiền chúng ta gửi trong ngân hàng, hoặc về mức độ tình cảm mà chúng ta được nhận từ những bạn bè, hoặc về căn bản nền học vấn của chúng ta. Nhiều khi, chúng ta cảm thấy một sự bất an về tình trạng sức khỏe của mình, tuổi tác, ngoại hình. Vậy, chúng ta hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà, thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Nói về chữ nhàn, trong văn hóa, người ta gặp thấy lối chiết tự của người Trung Hoa là thị tại môn tiền náo, nguyệt lai môn hạ nhàn. Chợ ở cửa trước thì náo, còn trăng vào cửa sau thì nhàn. Qua cách viết chữ tượng hình của Trung Hoa, giữa chữ môn mà có chữ thị thì thành náo, còn giữa chữ môn mà có chữ nguyệt thì thành nhàn. Nhàn ở đây là tâm trạng có được khi tịnh tâm sau khi hoàn thành công việc. Chúa Giêsu thường hay tìm nơi thanh vắng cầu nguyện khi người hoàn tất công việc một ngày. Bí quyết của sống nhàn là bí quyết của đời sống phó dâng. Lo gì, ngày mai, mai sẽ lo. Sống nhàn là để hít thở bầu không khí của tâm hồn, làm cho thanh thoát. Nhàn không có nghĩa là rỗi. Nhàn mang tính hoàn toàn phó thác hết, sau khi đã tận lực. Làm việc như thể mọi sự tùy thuộc vào mình, và trông cậy như thể mọi sự tùy thuộc vào Thiên Chúa. Phó thác không phải là ỷ lại, nhưng là biết mình có giới hạn, nhận ra mình trong con người khiêm hạ, biết rằng mình có được đều là hồng ân Thiên Chúa. Nhàn không có nghĩa ở không, mà nhàn có nghĩa là dành thời gian nuôi sống tâm linh. Hãy nhìn ngắm xem bông huệ, đó là một lời mời gọi cuộc sống giản đơn, không cồng kềnh phức tạp. Sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, là con người bất tử trong sự sống của mình khi đạt đến mức độ đời sống thanh cao. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống tin tưởng, phó thác. Xin tình yêu Chúa thúc đẩy chúng con biết sống dấn thân cho tin mừng, yêu thương mọi người trong cuộc sống.
Bởi khổ đau
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.